Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên. Kính chào quý thính giả, bây giờ là thời gian dành cho chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Chương trình hôm nay có các thông tin đáng chú ý sau. Hội nghị trực tuyến kiểm tra đôn đốc tháo gỡ khó khăn vướng mắc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2023. Tô thắm thêm tình hữu nghị Việt Lào. Thái Nguyên trên 6.000 trẻ em được khám sàng lọc miễn phí bệnh tim bẩm sinh. Sau đây là nội dung chi tiết.
Ngày 15 tháng 4 tại tỉnh Thái Nguyên, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã chủ trì hội nghị trực tuyến làm việc với 9 tỉnh thuộc khu vực Trung Du miền núi Bắc Bộ gồm Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Cạn, Hòa Bình, Sơn La, Lai Châu và Thái Nguyên để kiểm tra đôn đốc tháo gỡ khó khăn vướng mắc để mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2023. Theo báo cáo, tổng kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2023 giao cho 9 địa phương là gần 49.000 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách trung ương trên 32.000 tỷ đồng và vốn ngân sách địa phương là hơn 16.889 tỷ đồng. Đến hết tháng 3, 9 địa phương mới giải ngân được gần 3.540 tỷ đồng, đạt 7,23% kế hoạch. Khó khăn phổ biến hiện nay là vấn đề khai thác đất sử dụng cho các dự án đầu tư công, công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, việc chuyển đổi mục đích sử dụng rừng khi triển khai các dự án giao thông, giá nhiên liệu, vật liệu xây dựng biến động khó lường. Nguyên nhân chủ quan là do chủ đầu tư chưa quyết liệt chỉ đạo, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn cho các dự án trong phạm vi của mình. Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang yêu cầu các địa phương cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết tâm thực hiện giải ngân vốn đầu tư công, trong đó cần thống nhất nguyên tắc, thứ tự ưu tiên, đẩy mạnh phân cấp theo thẩm quyền, đồng thời phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan trung ương để kịp thời tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện.
Tiếp tục chương trình thời sự, mời quý thính giả cùng điểm lại một số sự kiện quan trọng đã diễn ra trong tuần qua. Thảo luận cho ý kiến và dự thảo kế hoạch triển khai thực hiện kết luận số 48 ngày 30 tháng 1 năm 2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030. Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần thứ 48 vừa diễn ra trong tuần, các đại biểu cho rằng quá trình thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh đã bám sát mục tiêu yêu cầu nhiệm vụ đề ra. Sau khi sắp xếp, tỉnh Thái Nguyên giảm 3 đơn vị, từ 180 giảm xuống còn 177 xã phường thị trấn, có tác động lớn đến tình hình phát triển kinh tế xã hội của địa phương và đời sống của nhân dân. Cũng tại hội nghị này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã cho ý kiến và chủ trương ban hành nghị quyết về xây dựng công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị giai đoạn 2023-2030.
Cũng trong tuần qua, Tỉnh ủy Thái Nguyên đã công bố và trao các quyết định điều động, bổ nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo chủ chốt của Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Ban Dân tộc tỉnh và Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh. Trong nhiều năm qua, công tác cán bộ luôn được tỉnh Thái Nguyên đặc biệt quan tâm bởi chất lượng đội ngũ cán bộ là yếu tố chủ yếu quyết định chất lượng thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Việc điều động bổ nhiệm đội ngũ cán bộ có năng lực, phẩm chất tốt cũng đặt ra yêu cầu mỗi cán bộ cần phát huy tốt nhất kinh nghiệm, năng lực, vai trò và trách nhiệm của mình, luôn giữ vững bản lĩnh chính trị để lãnh đạo cơ quan đơn vị hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng tỉnh Thái Nguyên ngày càng phát triển.
Tính đến ngày 15 tháng 3 năm 2023, toàn tỉnh đã có trên 83.700 lượt tải và cài đặt ứng dụng sổ tay đảng viên điện tử trên máy và thiết bị di động. Có 677 văn bản tài liệu của Trung ương, tỉnh ủy, các đảng bộ trực thuộc và tài liệu sinh hoạt chi bộ và tin tức sự kiện trong ngoài tỉnh được cập nhật lên ứng dụng sổ tay đảng viên điện tử. Trung bình mỗi ngày có trên 4.000 lượt truy cập vào hệ thống. Đây là những kết quả được báo cáo tại hội nghị đánh giá kết quả hoạt động ứng dụng sổ tay đảng viên điện tử, đảng bộ tỉnh, giai đoạn 1. Để triển khai giai đoạn 2 của ứng dụng sổ tay đảng viên điện tử được hoàn thiện và thuận tiện cho người sử dụng, các đơn vị địa phương cần tiếp tục tiếp thu các ý kiến phản ánh của các tổ chức đảng và đảng viên trong quá trình sử dụng, phối hợp với Viettel Thái Nguyên và các cơ quan liên quan khắc phục những khó khăn vướng mắc phát sinh.
Thưa quý thính giả, số ca COVID-19 đang tăng trở lại trong những ngày gần đây. Nhiều chùm ca bệnh xuất hiện. Chính vì vậy, các đơn vị địa phương trên địa bàn tỉnh đang nỗ lực kiểm soát tình hình dịch, xử lý kịp thời, không để dịch lây lan ra cộng đồng. Ghi nhận của phóng viên Đỗ Nhung tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh.
Trong 3 ngày từ 13 đến 15 tháng 4, Trường Trung học cơ sở Nguyễn Du, phường Mỏ Chè, thành phố Sông Công đã có 7 học sinh mắc COVID-19. Trước tình hình này, nhà trường đã chủ động tăng cường triển khai các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 nhằm bảo vệ sức khỏe cho toàn thể học sinh, giáo viên, đảm bảo việc học tập, giảng dạy diễn ra bình thường. Cô giáo Hoàng Thị Hoa, hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Nguyễn Du, thành phố Sông Công cho biết.
Chúng tôi cũng triển khai yêu cầu học sinh là đeo khẩu trang đầy đủ, thường xuyên theo dõi sức khỏe, và nếu như có những cái biểu hiện gì bất thường về sức khỏe thì cũng đề nghị là phụ huynh là cũng test COVID để phát hiện sớm những cái trường hợp mắc COVID để chúng tôi có những cái xử lý kịp thời.
Phường Đồng Tiến, thành phố Phổ Yên là địa phương có rất đông công nhân tại các khu công nghiệp sinh sống. Vì vậy, sau khi phát hiện có 5 ca COVID vào ngày 12 tháng 4, trạm y tế phường đã đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân tự giác khai báo khi mắc COVID-19, tuân thủ các quy định về phòng chống dịch trong tình hình mới. Đối với các trường hợp mắc COVID-19 thực hiện cách ly tại nhà, cán bộ y tế phường cũng thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình trạng sức khỏe của người bệnh. Chị Dương Thị Phú, cán bộ y tế trạm y tế phường Đồng Tiến, thành phố Phổ Yên cho biết công tác phòng chống dịch.
Sau khi nắm được các xác định được tình trạng là ca bệnh, thường xuyên hàng ngày sẽ kiểm tra sức khỏe, đến trực tiếp hoặc là liên hệ qua Zalo. Đến ngày thứ 7 thì chúng em sẽ xét nghiệm lại để xác định tình trạng các bạn còn dương tính hay không. Khi đó thì dựa vào kết quả thì bọn em sẽ có hướng dẫn cụ thể theo quy định của Bộ Y tế.
Theo thống kê từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Thái Nguyên, tính từ đầu tháng 4 đến nay đã có trên 80 ca COVID trên địa bàn tỉnh. Để ngăn chặn dịch bệnh tái bùng phát, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị địa phương theo dõi chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên địa bàn, đẩy mạnh công tác tiêm chủng vaccine phòng COVID-19, tiếp tục rà soát vận động các đối tượng tham gia tiêm chủng vaccine phòng COVID-19, nhất là nhóm đối tượng có nguy cơ cao, chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với các tình huống có thể xảy ra của dịch bệnh. Ông Hoàng Anh, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Thái Nguyên khuyến cáo.
Ngành y tế thì cũng có những cái sự chuẩn bị, ví dụ như là tăng cường công tác giám sát phát hiện sớm ngay từ đầu tại những cái ổ dịch tại cơ sở để xử lý sớm, tránh để lây lan rộng. Cái thứ hai là cũng đẩy mạnh cái việc là chuẩn bị cơ sở vật chất để sẵn sàng để đáp ứng với từng tình huống dịch ở tại Thái Nguyên. Về các cái bệnh viện, các cơ sở y tế thì cũng sẵn sàng cho việc thu dung điều trị, phân loại để tránh cái tình trạng là có thể gây ra cái việc là quá tải bệnh viện mà đã từng xảy ra trong những đợt dịch trước.
Trước tình hình dịch COVID-19 có dấu hiệu tăng trở lại, người dân cần chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo thông điệp 2K khẩu trang, khử khuẩn, nhất là tiêm vaccine đầy đủ. Cần tuân thủ chặt chẽ các biện pháp phòng chống dịch, không lơ là chủ quan, đặc biệt trong thời gian sắp tới cả nước sẽ bước vào kỳ nghỉ lễ dài, gia tăng sự giao lưu nên nguy cơ lây nhiễm rất cao. Chương trình thời sự tiếp tục với các tin tức khác. Từ ngày 14 đến 17 tháng 4, Hội hữu nghị Việt Lào tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức chuyến thăm và chúc Tết cổ truyền Buôn Pi May tại tỉnh Hủa Phăn, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. 350 thành viên trong đoàn đều đang sinh hoạt tại Hội hữu nghị Việt Lào tỉnh Thái Nguyên và là cựu chiến binh các tỉnh Sơn La, Hải Dương, Bắc Giang, Bắc Cạn, Thái Nguyên. Những năm qua, công tác đối ngoại nhân dân giữa hai tỉnh Thái Nguyên và Hủa Phăn luôn được thực hiện chủ động, kịp thời, tích cực, chia sẻ thông tin, đoàn kết hữu nghị, quan hệ hợp tác giữa hai tỉnh ngày càng đi vào chiều sâu và đạt hiệu quả thiết thực, cùng phấn đấu xây dựng mối quan hệ Việt Nam-Lào anh em mãi mãi bền vững hơn núi hơn sông. Hiện nay, số du học sinh Hủa Phăn đang theo học tại các trường ở Thái Nguyên là 185. Có 8 doanh nghiệp của Thái Nguyên hoạt động tại Hủa Phăn, góp phần tăng cường tình đoàn kết hữu nghị, hợp tác giữa hai tỉnh Thái Nguyên Hủa Phăn. Đại diện Đoàn hữu nghị Việt Lào tỉnh Thái Nguyên đã trân trọng gửi đến Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Hủa Phăn lời chúc mừng tốt đẹp nhân dịp Tết cổ truyền Buôn Pi May. Chúc Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hủa Phăn thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội. Tiếp tục vun đắp tình hữu nghị đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam Lào, Thái Nguyên Hủa Phăn.
Hướng đến Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam 21 tháng 4, Ngày sách và Bản quyền thế giới 23 tháng 4, đồng thời nhằm tiếp tục tôn vinh, khẳng định vai trò, vị trí và tầm quan trọng của sách, Quân khu 1 vừa tổ chức hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2 năm 2023. Tại chương trình, Quân khu 1 đã tổ chức nói chuyện chuyên đề Tấm gương đọc sách của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trưng bày giới thiệu hơn 1.000 ấn phẩm, các loại sách báo tài liệu với chủ đề phong phú đa dạng về lịch sử truyền thống anh dũng của dân tộc Việt Nam qua hai cuộc kháng chiến, sự lãnh đạo tài tình sáng suốt của Đảng Quang Vinh và Bác Hồ Vĩ Đại, truyền thống của lực lượng vũ trang quân khu, văn hóa các dân tộc Việt Nam, biển đảo Việt Nam, sách pháp luật, y học, quân sự, hướng nghiệp, hấp dẫn bạn đọc đáp ứng nhu cầu thưởng thức đa dạng của cán bộ chiến sĩ. Đây là hoạt động nhằm khơi dậy tiềm năng văn hóa đọc, tinh thần ham đọc, ham học, say mê nghiên cứu của mỗi cán bộ chiến sĩ ở các cơ quan đơn vị, tạo thành phong trào sôi nổi lan tỏa nhu cầu thói quen đọc sách.
Trong hai ngày 14 và 15 tháng 4, Sở Lao động Thương binh và Xã hội Thái Nguyên đã phối hợp với tổ chức The Vicapital Foundation và Bệnh viện E Hà Nội tổ chức chương trình khám sàng lọc tim bẩm sinh miễn phí cho trẻ em trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên năm 2023 tại hai địa điểm là Trung tâm Y tế thành phố Phổ Yên, cơ sở 2 và Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng tỉnh Thái Nguyên. Tại các địa điểm trên, đã có trên 6.000 trẻ em từ 16 tuổi trở xuống được các bác sĩ chuyên khoa của Bệnh viện E thăm khám, siêu âm sàng lọc bệnh. Qua sàng lọc đã phát hiện 63 trẻ em mắc bệnh tim, trong đó có 32 em được chỉ định phẫu thuật can thiệp. Các bác sĩ đã tư vấn và hướng dẫn các em và gia đình làm các thủ tục để thực hiện phẫu thuật sớm, đặc biệt đối với trẻ em thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo. Đối tượng bảo trợ các em sẽ được hỗ trợ kinh phí phẫu thuật theo quyết định 55A/2013 của Thủ tướng Chính phủ. Những đối tượng hoàn cảnh khó khăn, Sở Lao động Thương binh và Xã hội sẽ phối hợp với Bệnh viện E kêu gọi vận động các nhà tài trợ hỗ trợ cho các em. Đây là hoạt động có ý nghĩa xã hội mang tính nhân văn sâu sắc nhằm phát hiện sớm bệnh tim bẩm sinh cho trẻ em, đặc biệt là trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Phổ Yên vừa trao tiền hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết cho gia đình bà Nguyễn Thị Phượng, sinh năm 1966 ở xóm Tân Hòa, xã Vạn Phái, thành phố Phổ Yên. Gia đình bà Phượng là hộ cận nghèo có hoàn cảnh khó khăn. Trước đó, ngày 29 tháng 1 năm 2023, gia đình bà Phượng không may xảy ra hỏa hoạn đã làm thiêu rụi toàn bộ đồ đạc, tài sản và mái nhà có diện tích gần 50m². Trước hoàn cảnh của gia đình, được sự quan tâm của các cấp, các ngành và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Phổ Yên làm cầu nối đã giúp cho gia đình bà Phượng có thêm kinh phí xây dựng ngôi nhà mới khang trang hơn. Công trình có tổng kinh phí gần 150 triệu đồng.
Thưa quý thính giả, đối với những xã vùng sâu vùng xa, việc tiếp cận thông tin qua sách vẫn là một phương thức đơn giản hiệu quả. Dù điều kiện cơ sở vật chất còn nhiều khó khăn, song những năm qua, trường tiểu học Thần Sa, huyện Võ Nhai luôn tạo điều kiện cho học sinh tiếp cận với sách và tạo ra nhiều không gian đọc để hình thành thói quen đọc sách mỗi ngày cho các em học sinh nơi dẻo cao này.
Đã thành thói quen, sau mỗi buổi học thay vì vui đùa chạy nhảy, các em học sinh trường tiểu học Thần Sa lại tập trung thành từng tốp cùng nhau ngồi đọc sách. Những cuốn truyện cổ tích dân gian hay chuyện về những doanh nhân, anh hùng lịch sử thường được các em tìm đọc nhiều nhất. Em Triệu Thị Kiều Duyên, học sinh trường tiểu học Thần Sa, huyện Võ Nhai chia sẻ niềm vui.
Ở nhà con có nhiều sách, con lên đến trường, ở thư viện có rất nhiều sách để cho con đọc và để cho con có nhiều kiến thức hơn.
Em Hoàng Ngọc Bách, học sinh trường tiểu học Thần Sa, huyện Võ Nhai cho biết niềm đam mê đọc sách của mình.
Con rất thích đến trường bởi vì đến trường có rất là nhiều sách. Trong thư viện các cô trang trí rất là đẹp và có rất là nhiều sách. Con có thể đọc sách mọi lúc mọi nơi. Có rất nhiều cuốn sách hay để dạy mình những kỹ năng về cuộc sống.
Trường tiểu học Thần Sa hiện có 300 học sinh. Hầu hết các em đều là người dân tộc thiểu số, có hoàn cảnh khó khăn. Điều kiện tiếp cận với nguồn sách báo, tài liệu tham khảo rất hạn chế. Ngoài việc kêu gọi ủng hộ các đầu sách để đáp ứng nhu cầu đọc sách cho học sinh, nhà trường đã chủ động tạo nhiều không gian đọc khác nhau, vừa ở trong phòng thư viện, vừa ở không gian mở ở sân trường. Điều này đã giúp cho các em có thể tiếp xúc với sách ở bất cứ nơi đâu trong trường. Đồng thời thư viện mở giúp các em có được sự thoải mái thư giãn nhất khi đọc sách. Cô giáo Ma Thị Hương Trầm, phụ trách thư viện trường tiểu học Thần Sa, huyện Võ Nhai chia sẻ.
Thư viện cũng tham mưu với lại ban lãnh đạo nhà trường là tổ chức nhiều các cái hoạt động. Thứ nhất đây là tổ chức tuần lễ học tập suốt đời, kể chuyện theo sách và xây dựng tủ sách ở các lớp.
Cô giáo Trần Thị Sinh, hiệu trưởng trường tiểu học Thần Sa, huyện Võ Nhai cho biết.
Đặc biệt là cái công tác chỉ đạo đối với lại nhân viên thư viện là tạo điều kiện cho các em được mượn sách trong các cái giờ hoạt động ngoài giờ và kể cả là mượn sách về nhà để cùng đọc, cùng chia sẻ với ông bà, bố mẹ ở gia đình.
Với những cách làm hay, sáng tạo trong việc xây dựng các không gian đọc sách của trường tiểu học Thần Sa đã góp phần lan tỏa tình yêu đọc sách đến với các em học sinh vùng cao, qua đó nâng cao trí thức và dần hình thành văn hóa đọc, giúp các em hình thành và phát triển nhân cách một cách toàn diện, có kiến thức nền vững vàng, có định hướng rõ để phát triển bản thân trong tương lai.
Tiếp tục chương trình thời sự, mời quý thính giả cùng đến với thông tin dự báo thời tiết các khu vực trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đêm nay và ngày mai do biên tập viên Thanh Hải tổng hợp.
Thành phố Thái Nguyên trời nhiều mây, đêm không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 78 đến 83%. Khu vực phía Tây gồm các huyện Đại Từ, Định Hóa, Phú Lương nhiều mây, đêm không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ, độ ẩm không khí trung bình 78 đến 83%. Khu vực phía Nam gồm huyện Phú Bình, thành phố Sông Công, thành phố Phổ Yên trời nhiều mây, đêm không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 78 đến 83%. Khu vực phía Đông gồm các huyện Võ Nhai, Đồng Hỷ nhiều mây, đêm không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ, độ ẩm không khí trung bình 78 đến 83%.
Để chủ động phòng tránh tội phạm lừa đảo qua không gian mạng, người dân khi sử dụng mạng xã hội cần nâng cao tinh thần cảnh giác và lưu ý một số điểm sau. Không nên kết bạn với người không quen biết, không nghe điện thoại khi thấy số điện thoại có đầu số lạ, nhất là các số máy có đầu số nước ngoài. Nếu nghe điện thoại của người lạ thì không được làm theo hướng dẫn. Tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân như số chứng minh nhân dân, căn cước công dân, số tài khoản ngân hàng, mã OTP cho bất kỳ ai khi chưa biết họ là ai và sử dụng vào mục đích gì. Không chuyển tiền, nộp tiền vào bất kỳ tài khoản ngân hàng của cá nhân, tổ chức nào khi chưa biết rõ họ là ai. Không thực hiện yêu cầu chuyển tiền thông qua tin nhắn của các trang mạng xã hội như Facebook, Zalo, Viber, kể cả là của người thân, bạn bè. Cần gọi điện thoại xác nhận nếu người đó là người thân, bạn bè, nhằm tránh trường hợp người thân, bạn bè bị hack tài khoản. Không truy cập đăng nhập vào các đường dẫn do đối tượng gửi đến qua tin nhắn. Hết sức cảnh giác để bảo vệ tài sản của chính mình và góp phần bảo vệ an ninh, trật tự, an toàn xã hội.
Thời sự 106,5 MHz, thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Chương trình thời sự tiếp tục với các thông tin đáng chú ý khác. Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành chỉ thị số 07 về các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm đẩy mạnh phân bổ giải ngân vốn đầu tư công ba chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023, thực hiện chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu giám đốc, thủ trưởng các sở ban ngành của tỉnh, chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện thành phố, các chủ đầu tư tập trung triển khai quyết liệt đồng bộ hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp chủ yếu thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2023. Mục tiêu quyết tâm giải ngân đạt 100% tổng kế hoạch vốn đầu tư năm 2023, trong đó đến hết quý 3 năm 2023 đạt trên 60%, đến hết quý 4 năm 2023 đạt trên 90%, riêng kế hoạch vốn năm 2022 được cấp thẩm quyền cho phép kéo dài sang năm 2023 đạt 100%, và đến hết ngày 31 tháng 1 năm 2024 giải ngân 100% vốn đầu tư công theo kế hoạch vốn năm 2023. Yêu cầu về tiến độ giải ngân theo tình trạng dự án. Đối với dự án đã hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng năm 2022, dự án đã phê duyệt quyết toán, đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2023 giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn. Đối với dự án chuyển tiếp, đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2023 giải ngân đạt tối thiểu 60% kế hoạch vốn. Đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2023 giải ngân đạt tối thiểu 90% kế hoạch vốn. Đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2023, giải ngân đạt tối thiểu 95% kế hoạch vốn và đến hết ngày 31 tháng 1 năm 2024, giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn. Đối với dự án khởi công mới, hoàn thành các thủ tục đấu thầu triển khai thi công, đến hết 31 tháng 12 năm 2023, giải ngân đạt tối thiểu 90% kế hoạch vốn và đến hết 31 tháng 1 năm 2024, giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn.
Đối với các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, các cơ quan thường trực chương trình mục tiêu quốc gia khẩn trương cập nhật, phối hợp đôn đốc các sở, ban ngành liên quan, ủy ban nhân dân các huyện, thành phố hoàn thành việc xây dựng, ban hành các văn bản quy định về cơ chế chính sách, văn bản hướng dẫn triển khai các nội dung thuộc thẩm quyền, chức năng quản lý nhà nước được giao đối với việc thực hiện các nội dung thuộc chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn. Các sở, ban ngành, ủy ban nhân dân các huyện, thành phố khẩn trương hoàn thành công tác chuyển nguồn, kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn năm 2022, bao gồm cả kế hoạch năm 2021 đã được kéo dài sang năm 2022, sang năm 2023 theo quy định, đảm bảo đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2023, giải ngân 100% kế hoạch vốn năm 2022 kéo dài sang năm 2023, khẩn trương hoàn thành giao kế hoạch vốn năm 2023 chi tiết đến dự án, kịp thời ra soát, điều chuyển kế hoạch vốn các dự án có tiến độ giải ngân chậm sang dự án có tiến độ thực hiện tốt. Các sở ngành và địa phương đến hết ngày 1 tháng 10 năm 2023, nếu xét thấy không có khả năng giải ngân hết kế hoạch vốn của năm 2023 được giao, có văn bản đề xuất cấp có thẩm quyền điều chuyển cho các sở ngành địa phương khác có nhu cầu bổ sung và giải ngân hết kế hoạch vốn được bổ sung. Các cấp, các ngành cần quán triệt đầy đủ về tầm quan trọng của chương trình, khẩn trương hoàn thành thủ tục và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để khởi công dự án, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng theo yêu cầu.
Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa ban hành văn bản số 1576 về việc tái cấu trúc quy trình thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở ban ngành, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện thành phố tập trung chỉ đạo thực hiện, hoàn thành việc tái cấu trúc quy trình, cung cấp các dịch vụ công trực tuyến thiết yếu thuộc phạm vi trách nhiệm thực hiện của đơn vị địa phương trên cổng dịch vụ công quốc gia theo đúng tiến độ chất lượng. Tập trung chỉ đạo việc rà soát hoàn thiện các dịch vụ công trực tuyến đã cung cấp trên cổng dịch vụ công quốc gia, hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Thái Nguyên theo hướng thuận lợi hơn cho người dân doanh nghiệp, bảo đảm nguyên tắc lấy người dùng là trung tâm, hoàn thành chậm nhất đến tháng 9 năm 2023 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Chỉ đạo cán bộ công chức viên chức tham gia vào quá trình giải quyết thủ tục hành chính, thực hiện nghiêm việc tiếp nhận xử lý hồ sơ trực tuyến, không để tình trạng nhiều hồ sơ trực tuyến giải quyết chậm, muộn hoặc không được tiếp nhận xử lý. 100% hồ sơ thủ tục hành chính để chậm, muộn đều phải có báo cáo giải trình lý do với người đứng đầu cơ quan đơn vị và thực hiện xin lỗi người dân doanh nghiệp theo đúng yêu cầu của Chính phủ. Sở Nội vụ chủ trì phối hợp với Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh tổng hợp công khai kết quả đánh giá chất lượng phục vụ người dân doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công tại tỉnh Thái Nguyên. Trong đó định kỳ hàng tháng công khai danh sách cơ quan tổ chức cá nhân chậm muộn trong giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trên cổng thông tin điện tử, hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Thái Nguyên.
Ủy ban Nhân dân huyện Phú Lương vừa tổ chức hội nghị triển khai chương trình giới thiệu về quản lý rừng bền vững và cấp chứng chỉ rừng FSC. Theo đó, tiêu chuẩn FSC được xây dựng với mục đích hỗ trợ các hộ dân thực hiện tốt việc quản lý và kiểm soát hoạt động khai thác rừng phù hợp với môi trường, đạt hiệu quả kinh tế cao nhất. Các sản phẩm từ rừng sẽ được nâng cao và tiếp cận được các thị trường khó tính các nước EU. Đối với chương trình quản lý rừng bền vững và cấp chứng chỉ rừng FSC tại 4 xã Yên Trạch, Yên Ninh, Yên Đổ và Yên Lạc, dự kiến phát triển rừng bền vững và được cấp chứng chỉ rừng FSC khoảng 5.000 ha rừng trước để làm mẫu. Việc được cấp giấy chứng nhận FSC là yếu tố quan trọng góp phần quản lý bền vững tài nguyên rừng, nâng cao hiệu quả kinh tế rừng cho cộng đồng địa phương và toàn xã hội, là cơ hội khẳng định giá trị thương hiệu các sản phẩm lâm sản của huyện Phú Lương nói riêng và tỉnh Thái Nguyên nói chung trên toàn quốc và trên thị trường quốc tế.
Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc thành phố Phổ Yên vừa phối hợp với công ty trách nhiệm hữu hạn Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên tổ chức ra mắt mô hình ký túc xá tự quản, an toàn về an ninh trật tự. Theo đó, mô hình có một trưởng ban điều hành, 18 tổ trưởng, 108 thành viên, hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện. Theo cơ chế, giám đốc chỉ đạo, ban quản lý ký túc xá điều hành, các tổ chức đoàn thể phối hợp, lực lượng bảo vệ làm nòng cốt, cán bộ công nhân viên người lao động ở tại ký túc xá phối hợp thực hiện, tuân thủ quy định của pháp luật, tổ chức triển khai thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, quy định của công ty về công tác bảo đảm an ninh trật tự trong khu ký túc xá. Tổ tự quản có nhiệm vụ tuyên truyền vận động người lao động thực hiện kế hoạch bảo vệ an ninh trật tự, đề xuất những giải pháp nâng cao hiệu quả công tác, đảm bảo an ninh trật tự, chế độ chính sách, thi đua khen thưởng. Thưa quý thính giả, những năm gần đây, Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Thái Nguyên đã thường xuyên phối hợp với các địa phương tổ chức ngày hội việc làm, tư vấn hướng nghiệp, mở ra nhiều cơ hội việc làm cho người lao động trên địa bàn. Đây là hoạt động ý nghĩa giúp kết nối các nguồn lực lao động với doanh nghiệp. Phản ánh của phóng viên Thế Toàn.
Ngày hội việc làm tại huyện Đồng Hỷ đã có 20 doanh nghiệp, trường đại học, cơ sở đào tạo nghề trong và ngoài tỉnh tham gia ngày hội và có nhu cầu tuyển dụng nhiều vị trí việc làm khác nhau thuộc các khối ngành như may mặc, điện tử, xuất khẩu lao động, dịch vụ. Việc tổ chức phiên giao dịch việc làm là kênh giao dịch chủ đạo cung cấp thông tin, chỉ tiêu tuyển dụng, địa chỉ tin cậy để người lao động tiếp cận với thị trường, tìm hiểu về các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, tìm kiếm việc làm phù hợp với trình độ, năng lực và điều kiện của bản thân. Chị Nguyễn Thị Thu Hồng, thị trấn Hóa Thượng, huyện Đồng Hỷ, chia sẻ niềm vui khi lựa chọn được công việc cho mình.
Tôi thấy là cái ngày hội này nó rất là nhiều việc làm để cho tôi lựa chọn. Và bây giờ thì tôi cũng đã lựa chọn được một cái việc làm phù hợp với tôi. Và cái công việc này thì tôi cũng rất là ưng ý và tôi sẽ cố gắng để làm cái công việc này cho nó tốt.
Em Dương Việt Hà, học sinh lớp 11A10, trường Trung học phổ thông Đồng Hỷ chia sẻ.
Đây là một chương trình rất là lớn tổ chức ở trường nên là em cảm thấy có rất nhiều nghề được định hướng ở đây và cũng định hướng cho tương lai của em rất là nhiều.
Ngày hội cũng đã giúp cho các đơn vị doanh nghiệp giới thiệu về nhu cầu tuyển dụng lao động, vị trí tuyển dụng, chế độ chính sách của doanh nghiệp đối với người lao động. Anh Phùng Duy Tùng, giám đốc công ty thương mại Việt Pháp Center nói.
Hiện tại thì công ty đang tuyển 200 nhân sự cho lao động trong nước, đó là ngành hàng không, 65 ngành nghề. Hiện tại thì nhân lực trong các ngành công nghiệp của Nhật Bản, ngành nông nghiệp, thực phẩm, may mặc tại đang thiếu trầm trọng và nhu cầu rất là lớn. Nên công ty hỗ trợ tuyển dụng đưa các em sang làm việc tại đất nước Nhật Bản.
Ngày hội việc làm huyện Đồng Hỷ năm 2023 được tổ chức nhằm cung cấp thông tin thị trường lao động trong và ngoài tỉnh cho người lao động trên địa bàn huyện, thúc đẩy thị trường lao động, góp phần thực hiện tốt chỉ tiêu giải quyết việc làm của địa phương. Bà Phạm Như Thùy, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Thái Nguyên cho biết.
Các đơn vị doanh nghiệp và các nhà sư phạm tham gia ngày hội hôm nay thì được ban tổ chức rà soát trên tổng số đơn vị doanh nghiệp đăng ký tham gia đợt cao điểm kết nối cung cầu lao động của tỉnh Thái Nguyên. Trong đó thì chúng tôi cũng lựa chọn trên tinh thần phù hợp với đối tượng người lao động và học sinh tại đây. Với các em học sinh thì lựa chọn các trường đại học, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp là những nơi mà đào tạo có uy tín và có các ngành nghề đáp ứng được nhu cầu của thị trường trong thời gian tới để nhằm mục tiêu định hướng cho các em lựa chọn những ngành nghề phù hợp nhất trong thời gian tới.
Có thể thấy, qua chương trình Ngày hội Việc làm đã tạo điều kiện cho thanh niên, học sinh, người lao động chưa có việc làm, có nhu cầu tìm việc làm, tìm hiểu thị trường lao động, được tiếp cận với các doanh nghiệp, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, lựa chọn vị trí việc làm, học nghề phù hợp, góp phần giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập, ổn định đời sống cho bản thân, gia đình và phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Tiếp tục chương trình thời sự, mời quý thính giả cùng đến với thông tin dự báo thời tiết các vùng trên cả nước đêm nay và ngày mai do biên tập viên Thanh Hải tổng hợp.
Thành phố Hà Nội trời nhiều mây, không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, sáng sớm và đêm trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất 21 đến 23 độ, nhiệt độ cao nhất 29 đến 31 độ. Phía Tây Bắc Bộ trời có mây, ngày nắng, đêm không mưa, gió nhẹ, sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21 đến 24 độ, có nơi dưới 20 độ, nhiệt độ cao nhất 30 đến 33 độ. Khu vực phía Đông Bắc Bộ, trời nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, sáng sớm và đêm trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất 20 đến 23 độ. Vùng núi có nơi dưới 20 độ, nhiệt độ cao nhất 28 đến 31 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 22 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất 27 đến 30 độ, riêng phía Nam có nơi trên 30 độ. Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc nhiều mây, sáng có lúc có mưa, mưa rào, sau không mưa, trưa chiều trời nắng. Phía Nam có mây, ngày nắng, tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Nam đến Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất 29 đến 32 độ. Tây Nguyên có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20 đến 23 độ, có nơi dưới 20 độ, nhiệt độ cao nhất 30 đến 33 độ. Nam Bộ trời nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất 32 đến 35 độ.
Quý thính giả thân mến, đến đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên cũng xin được khép lại. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Huy Hòa, tổ chức sản xuất Xuân Hoan Lê Nhung, những người thực hiện Thu Thảo, Lê Thủy, Vương Bình, Thu Trang. Cảm ơn quý thính giả đã để tâm lắng nghe.